ai đã bảo anh là thiên thần à? Không, anh chỉ là một quân nhân thôi, với áo mũ đỏ, chân mang bốt đơ xô, đi xa trường thì trong thành phố. Ai đã bảo anh là anh hùng này? Không, anh chỉ là một phần người dân thôi. Lúc đất như nước ngả nên không tiếc tuổi thơ, anh xung vào trong lính nhì dù. Em ơi biết em thương yêu sầu, dung nhan năm xưa tất công điểm trang nhiều. Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều, tinh thần ở đâu chính người anh yêu. Ai đã bảo anh là vô tình nè? Anh yêu cả bầu trời quanh em.
Giấc mơ của một người từ nàng. Chuyện dài tác giả Chu Sa Lan. Phần 2. Minh tu san đạo, ám lộ trầm thương. Đào bước vào bộ tư lệnh quân khu 2, Trung úy Hạnh đón anh với nét mặt nhiều ưu tư và thiếu ngủ. Trông anh bấy quá, Hạnh cười như mếu khi nghe câu nói của Đào. Không ai nhất là tướng Phú ngủ được khi nghe tin Ban Mê Thuật thất thủ. Bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 23 và tiểu khu Đắk Lắk đã tan hàng. Đào nín lặng, anh không ngờ tình hình lại biến chuyển mau lẹ và dồn dập như vậy. Tướng Phú có 15 phút để nói chuyện với anh. Hành nói trong lúc đưa Đào tới phòng làm việc của vị tư lệnh quân khu 2. Bước vào phòng, Đào đứng im chào tướng Phú. Không có gì khác biệt nơi ông ta ngoài trừ chút ưu tư thấp thoáng trong ánh mắt mệt mỏi, có nhiều đêm không yên giấc. Mời anh ngồi, tướng Phú nói ngắn và gọn. Đào ngồi xuống chiếc ghế đặt trước một chiếc bàn dài rải rác giấy tờ. Thưa thiếu tướng, tướng trưởng gửi tôi lên gặp thiếu tướng để bàn chuyện bảo toàn lực lượng của sư đoàn 23 và nhất là của biệt lập quân. Tướng Phú im lặng. Ông ta nhớ tới lời tướng trưởng trong buổi họp ở Đà Nẵng. Tình hình của quân khu 2 biến chuyển không thuận lợi cho tôi. Ban Mê Thuột đã lọt vào tay cộng quân và tôi phải tái chiếm lại thị trấn quan trọng này. Đó là lệnh của Tổng thống Thiệu. Tôi không có đơn vị nào khác hơn là sư đoàn 23 và biệt động quân. Đào hiểu ý của tướng Phú. Ông ta không thể nào tái chiếm Ban Mê Thuột nếu không sử dụng các đơn vị của sư đoàn 23, biệt động quân và thiết giáp. Cộng quân có 5 sư đoàn với 15 trung đoàn thiết giáp, pháo binh, phòng không và công binh. Đối đầu với lực lượng mấy chục ngàn của địch, tướng Phú chỉ có 1 sư đoàn bộ binh, 5 liên đoàn biệt động quân, 1 lữ đoàn thiết giáp và sư đoàn 6 không quân. Với quân số như vậy, tướng Phú bắt buộc phải sử dụng biệt động quân và cuộc hành quân tái chiến Ban Mê Thuột, đồng thời giữ vững Pleiku và Kon Tum cũng như giải tỏa các quốc lộ 14, 19 và 21. Nhiều mặt trận quá cho một quân số ít ỏi. Ngẫm nghĩ giây lát, Đào kéo ghế đứng lên. Cảm ơn thiếu tướng. Nếu có trở về Đà Nẵng, anh trình lại với trung tướng trưởng hoàn cảnh khó khăn của tôi. Thưa thiếu tướng, tôi sẽ ở lại đây vài ngày để thu thập tin tức chiến sự của quân khu 2 rồi mới trở về Đà Nẵng. Nếu cần phương tiện di chuyển, anh hãy nói với Hạnh. Giơ tay chào kính vị tư lệnh quân khu 2 xong, Đào tìm Hạnh. Xin anh một chiếc xe jeep với tài xế. Tôi cho anh mượn xe của tôi. Anh cẩn thận coi chừng pháo kích. Cảm ơn anh. Hạnh thân đưa Thảo ra tận xe, đồng thời dặn dò tài xế. Chiếc jeep từ từ ra khỏi cổng bộ tư lệnh quân khu 2. Em chở anh tới bộ chỉ huy biệt động quân được không? Đào nói với người lính. Anh ta cười toe toét. Thiếu tá muốn đi đâu em chở thiếu tá đi đó. Tụi Việt Cộng pháo kích Lai Dai và Pleiku, nhưng nhầm nhò gì, người ta sống chết có số mà thiếu tá. Chiếc jeep quẹo phải đi vào con đường trải nhựa nhưng lồi lõm và khá nhiều ổ gà. Dân chúng đi lại thưa thớt. Tinh cộng quân tấn công Ban Mê Thuột khiến cho người ta lo âu. Họ biết trước sau gì cũng tới phiên Pleiku tìm pháo hậu xung. Chiến thuật đó được cộng quân lập đi lập lại hàng ngàn lần. Chỉ một ngày sau khi tấn công Ban Mê Thuột, cộng quân đã pháo kích vào Pleiku và cường độ càng lúc càng tăng dần. tuy không gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng trấn thủ, nhưng lại gây ra sự hoang mang và sợ hãi cho dân chúng trong thành phố. Nhiều người chuẩn bị tản cư về Quy Nhơn, Nha Trang hoặc xa hơn Sài Gòn. Tuy nhiên chỉ có các gia đình giàu có và thân thế mới đi được, bởi vì phương tiện tản cư duy nhất là máy bay của không quân hoặc Air Việt Nam. Còn đường bộ như quốc lộ 19 và 21 đều bị cộng quân cắt đứt. Chiếc xe jeep chạy vào bộ chỉ huy biển động quân, quân khu 2 và vùng 2 chiến thuật. Nhìn thấy một quân nhân bộ binh mang cấp bậc thiếu tá và mang phù hiệu của quân đoàn 1, người lính gác giơ tay chào: "Tôi là thiếu tá Đảng, sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân khu 1. Tôi cần gặp đại tá Phạm Duy Tập." Quan sát vị thiếu tá bộ binh giây lát, người lính biệt động quân đưa tay chỉ. Thiếu tá đi vào một ngôi nhà lớn, đó sẽ có người tiếp thiếu tá. Đào đi vào ngôi nhà bằng gạch cũ kỹ, xuyên qua cửa sổ mở rộng, anh ta thấy rằng người lính biệt động quân ngồi làm việc hoặc đi đi lại lại. Thiếu tá muốn gặp ai? Một thiếu úy hỏi khi thấy Đào bước vào phòng: "Tôi là sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng, tôi xin gặp đại tá chỉ huy trưởng." Thiếu tá vui lòng chờ giây lát. Người thiếu úy bỏ đi rồi trở lại với một sĩ quan mang cấp bậc trung úy: "Thiếu tá có hẹn trước với chỉ huy trưởng của tôi?" "Tôi không có hẹn trước, nhưng trung tướng Ngô Quang Trưởng có gọi điện thoại cho thiếu tướng Đỗ Kế Giang." Đào không thích nói dối, nhưng vì tình thế khẩn trương và cấp bách nên anh ta đành phải bịa chuyện để công việc được trôi chảy. Nghe vị sĩ quan cấp tá nhắc tới tên hai ông tướng tư lệnh, người trung úy biệt động quân đổi thái độ liền: "Thiếu tá vui lòng ngồi chờ giây lát, tôi xin vào trình với chỉ huy trưởng." Bỏ đi chừng 10 phút, vị trung úy trở lại cười nói với Đào: "Mời thiếu tá, chỉ huy trưởng đang đợi thiếu tá." Đi sau vị trung úy biệt động quân, Đào im lặng suy nghĩ. Thật sự anh chưa tìm ra cách nào để thuyết phục đại tá Tất ém mấy liên đoàn biệt động quân rồi sau đó rút về Nha Trang hay Tuy Hòa. Nếu tướng Phú cần biệt động quân để tái chiến Ban Mê Thuật, thời ông ta không thể không cung cấp. Ngoài ra còn một điều mà anh hy vọng sẽ xảy ra, đó là việc tướng Giai đã nói chuyện hoặc ra lệnh ngầm cho đại tá Tất về kế hoạch ém quân và giấu quân. Nếu tướng Giai đã ra lệnh, thời đại tá Tất phải quân theo lệnh cấp chỉ huy trực tiếp của mình. "Thưa chỉ huy trưởng, đây là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của trung tướng Ngô Quang Trưởng." Đào giơ tay chào vị chỉ huy trưởng biệt động quân của quân đoàn 2. Thay vì chào trả, đại tá rất vui vẻ bắt tay Đào: "Tôi không biết lý do gì trung tướng trưởng phái anh lên đây." Ngừng lại giây lát, ông ta nhìn người sĩ quan bộ binh đang ngồi trước mặt mình: "Tướng Giai có điện thoại cho tôi." Đào mừng thầm, nếu tướng Giai đã nói chuyện rồi thì công việc của anh chắc sẽ dễ dàng hơn. "Tướng Giai có bàn với tôi về việc bảo toàn lực lượng biệt động quân bằng cách bí mật rút về Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Nha Trang?" "Tuy nhiên, thưa đại tá, tôi nghĩ đại tá không thể nào làm được chuyện đó trong tình thế sôi bỏng này." "Tôi cũng nghĩ như anh, là tư lệnh vùng, tướng Phú có toàn quyền tuyên truyền biệt động quân tới bất cứ nơi nào ông ta muốn. Mặc dù có lệnh của tướng Giai, tôi cũng không thể cưỡng lệnh của tướng Phú." Đào trầm ngâm, anh biết tình trạng khó khăn của đại tá Tất. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tướng trưởng đã giao phó, anh phải tìm cách khác. "Thưa đại tá, nếu không có chi phiền, đại tá có thể cho tôi biết nội dung cuộc điện đàm giữa đại tá và tướng Giai?" Đại tá Tất cười vui vẻ: "Cũng không có gì là quan trọng và bí mật cần phải giấu giếm. Tướng Giai nói với tôi là có thể quân đoàn 2 sẽ triệt thoái về Nha Trang, sau đó tôi cần phải bảo toàn các liên đoàn biệt động quân để sau đó lập vòng đai cố thủ Sài Gòn."
Thank you.
tức là tính ra khi tiết lộ thì lại có phát của quận Mỹ Kinh sẽ có miền Bắc của chính trường. Có lẽ ông ta không muốn tiết lộ hoặc sợ không dám tiết lộ bí mật trong lúc biển đảo. Thưa đại tá, tôi không muốn làm mất thời giờ quý báu của đại tá. Tôi chỉ xin phép đại tá được ở lại đây cho tới lúc trở về Đà Nẵng. Chừng nào anh mới về Đà Nẵng? Thưa đại tá, có thể mai hoặc mốt. Xin anh nói lại với Trung tướng trưởng là tôi sẽ cố gắng bảo toàn lực lượng của các liên đoàn biển động quân. Anh cũng biết tôi chỉ là một sĩ quan cấp tá ít quyền hành. Đào cười, thưa đại tá, tôi nghĩ tướng trưởng hiểu điều đó và ông sẽ không phiền trách đại tá đâu. Ra khỏi phòng của đại tá Tập, cảm thấy đói bụng và khát nước, Đào hỏi thăm đường tới câu lạc bộ. Một người lính giơ tay chỉ đường, câu lạc bộ của liên đoàn nằm sau bộ chỉ huy. Thiếu tá ra cửa, xong quẹo mặt đã thấy liền. Mấy phút sau, Đào bước vào câu lạc bộ của bộ chỉ huy biển động quân, quân khu 2. Đó là một căn phòng khá rộng lập tôn, vài một đĩa cơm sườn và ly nước đá chanh. Anh im lặng ăn uống. Đang ăn, anh chẳng nhìn ra cửa khi nghe các tiếng cười nói, rồi hai người sĩ quan bước vào. Đi bên phải là một trung tá, còn bên trái là một thiếu tá. Vị trung tá khoảng 40, vóc người cao gầy, mặc bộ quân phục dần di cũ và bạc màu. Còn vị thiếu tá trẻ hơn, tóc cắt ngắn và ăn mặc tương tất hơn. Hai người tới ngồi vào chiếc bàn cạnh Đào, trông thấy một sĩ quan cấp tá mặc quân phục bộ binh, mang phù hiệu quân đoàn 1. Vị trung tá biệt động quân mỉm cười gật đầu chào, Đào cũng gật đầu chào. Trung tá thuộc liên đoàn mấy? Liên đoàn 25. Vị thiếu tá xen lời, ông này là trung tá Tuấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 25, còn tôi là thiếu tá Đăng, sĩ quan hành quân. Tôi là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của trung tướng trưởng. Hai vị sĩ quan biển động quân nhìn người đối thoại, họ thầm thắc mắc về sự hiện diện của Đào ở vùng 2. Tướng trưởng phái tôi lên vùng 2 gặp đại tá Tất. Hai sĩ quan biển động quân im lặng, họ biết phải có chuyện gì đặc biệt lắm. Cho nên một ông tướng tư lệnh vùng 1 mới phái sĩ quan tin cậy của mình tới gặp chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2. Nếu xin tăng viện hoặc khoán chuyển, thấy ông ta chỉ cần nói chuyện với bộ tổng tham mưu hoặc tướng phú mà thôi. Trung tá và thiếu tá chắc nghe tin tụi nó tấn công Ban Mê Thuột. Tuấn nhẹ gật đầu. Ban Mê Thuột đã thất thủ. Đào kho mày khi nghe vị sĩ quan biệt động quân nói thị trấn quan trọng nhất của miền cao nguyên lọt vào tay cầm quân. Rồi sẽ tới phiên Pleiku và Kon Tum. Tụi nó sẽ tiền phá hậu xung vào hai vị trí sau cùng này. Chiếm được cao nguyên, tụi nó sẽ mở rộng hành lang tiếp vận và các sứ đoàn chủ lực sẽ tràn xuống vùng Duyên Hải và nhất là Sài Gòn. Ban Mê Thuột mất kéo theo sự triệt thoái của vùng 2. Vùng 2 mất, thời vùng 1 không đứng vững được. Cũng như vùng 3 sẽ chịu một áp lực nặng nề và có cơ bị bao vây. Đó là lý do tướng trưởng phái tôi lên vùng 2. Trung tá và thiếu tá muốn nghe tôi nói chi tiết về chuyện tướng trưởng phái tôi lên vùng 2. Mời em. Huấn nói gọn. Đào liếc nhanh một vòng quanh câu lạc bộ. Ở đây không tiện lắm. Anh an tâm, biệt động quân chúng tôi không để cho thằng Việt Cộng nào vào đây nghe lén chuyện của anh, cũng như không người lính biệt động quân nào làm nội tuyến cho Việt Cộng. Tôi cần một chỗ kín đáo và yên tĩnh để trình bày cho hai anh nghe một bí mật quân sự. Đào ngừng nói, nhìn nét mặt nghiêm nghị của người đối thoại, Tuấn có đang biết phải có chuyện gì quan trọng và khẩn cấp. Ba chúng ta về phòng làm việc của tôi. Đào gọi người tính tiền, Tuấn khoác tay, anh để tôi lo. Ba người ra cửa, tiếng động rì rầm trên cao như là tiếng phi cơ. Ở đây có bị pháo không anh? Chỉ mới gần đây thôi. Thường thường thời các tiểu đoàn của chúng tôi đóng giữ các vị trí, cho nên tụi nó ít khi về lắm. Còn lễ này các đơn vị thám báo và trinh sát của liên đoàn báo cáo sự xuất hiện của các sư đoàn chủ lực. Đào lòng thinh không hỏi nữa. Ba người bước vào một căn phòng bày biện đơn sơ. Mời anh ngồi. Đào ngồi vào một chiếc ghế bằng cây cũ kỹ. Tuấn và Đăng ngồi đối diện với khách. Mời anh cho nghe bí mật quân sự. Tuấn cười nhìn Đào. Vị thiếu tá sĩ quan tùy viên của tướng trưởng vuông gọn. Hay anh có nghe tin tổng thống Thiệu sẽ bỏ vùng 1 của vùng 2? Trong lúc nói, Đào nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của hai người sĩ quan biệt động quân. Cách đây mấy ngày, tướng trưởng có mở một cuộc họp bí mật ở Đà Nẵng. Cuộc họp này có sự hiện diện của các vị tư lệnh vùng 2 và tướng Phú, tướng Minh, tư lệnh không quân, tướng Giai, tư lệnh biệt động quân, tướng Lưỡng, tư lệnh dù, tướng Lân, tư lệnh thủy quân lục chiến. Phó đầu đốc Kang của Hải quân trong buổi họp, tướng trưởng tiết lộ một nguồn tin đáng tin cậy là ông Thiệu sẽ bỏ vùng 1 và vùng 2. Tại sao lại bỏ vùng 1 và vùng 2? Tuấn cất tiếng hỏi. Đào cười lắc đầu. Điều đó tôi không được biết lý do. Tướng trưởng chỉ nói là nếu vùng 1 và vùng 2 lọt vào tay Việt Cộng, thời sớm muộn gì vùng 3 cũng sẽ thất thủ, và Việt Cộng và Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta có nguy cơ bị sụp đổ. Tôi đồng ý với tướng trưởng về nhận định này. Tuy nhiên, dừng lại giấy lá như ngẫm nghĩ điều gì, Tuấn nhìn Đào. Tôi có quen với thiếu tướng Giai, nếu không có chi phiền anh đợi tôi nói chuyện với ông ta xong sẽ bàn tiếp. Đào cười nhẹ, anh cứ tự nhiên. Tuấn bỏ đi chừng 15 phút sau, anh trở lại với nét mặt nghiêm trọng pha lẫn buồn rầu. Dù không nghe được cuộc điện đàm giữa Tuấn với tướng Giai, Đào cũng biết vị tư lệnh biệt động quân có thể đã bật mí về tin triệt thoái khỏi vùng 1 và 2 cho ông Thiệp của ông Thiệp. Vừa ngồi vào ghế, Tuấn nhìn Đào. Anh nói đúng, tướng Giai nói với tôi về tin đồn bỏ vùng 1 và 2 của ông Thiệp. Một nhân viên cao cấp trong Dinh Độc Lập muốn quen biết với ông Giai đã xác nhận điều này. Mời anh cho nghe tiếp về buổi họp của ông trưởng. Đào mỉm cười. Anh thầm thích thú khi nghe Tuấn nói. Vì trung tá liên đoàn trưởng biệt động quân có vẻ chú tâm vào tình hình của đất nước. Trong buổi họp, tướng trưởng đưa ra một kế hoạch có thể làm thay đổi cục diện của nước ta. Kế hoạch của ông ta là chia ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là dụ cáo lìa rừng. Thứ nhì là bảo quân an tứ. Và thứ ba là giải phóng miền Bắc. Đăng há miệng ra vì kinh ngạc, còn Tuấn nắm chặt mép bàn. Giọng nói của Đào vang lên từ từ trong căn phòng im lặng. Hai anh cũng biết Cộng sản là con cáo già tinh khôn và xảo quyệt. Bấy lâu nay ta khó nhọc săn tìm mà cũng không diệt được nó. Nay nhân cơ hội ông Thiệu muốn bỏ vùng 1 và 2 để giúp về cố thủ miền đồng bằng. Ta dù con cáo già cộng sản rời bỏ rừng núi về đồng bằng hay thành thị, các sư đoàn chính quy của tụi nó đã bỏ chống miền Bắc để tiến sâu vào miền Nam. Bỏ cho chúng nó lấy miền Nam xong, bất thần ta tung toàn bộ lực lượng đánh miền Bắc và nhất là Hà Nội, bao vây đám đánh đạp của tụi nó. Thời các sư đoàn chính quy phải chạy bộ về Bắc để cứu nguy. Đang nói trong tiếng cười ha ha. Tôi chịu kế của ông Tường lắm, ông Trưởng lắm. Đó là cách vây ngụy để cứu Triệu. Anh nói đúng. Nếu không bắt được đám Lê Duẩn hoặc Lê Đức Thọ, thời ta cũng giải được nguy cơ mất Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đào nói với Đăng. Tuấn cười nhìn Đào. Để tôi gọi chúng ta dậu liên đoàn trưởng liên đoàn 21 tới đây nghe anh nói về kế hoạch của ông trưởng.
Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thanh súng bê tay, đắm mắt theo vào hư áo thở dài, đời chôn xa buồn thương mẹ còn gánh, em còn khiêu sáng đèn từ sương mai. Mẹ biết nỡ bây giờ con ngồi hồ nhỏ gió hẹn mưa thề, một khi con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm đường làng. Con bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa con đó tông liệu vần gió ru.
Dù không nói ra Đào cũng mừng thầm, tuy cấp bậc không cao và chức vụ không lớn lắm, nhưng các liên đoàn trưởng đã cấp chỉ huy trực tiếp các tiểu đoàn biệt động quân. Nếu bằng lòng hợp tác, họ có thể xếp đặt để giấu ém hoặc bảo toàn lực lượng của biệt động quân trong lúc triệt thoái khỏi vùng hai. Tuấn trở lại với nét mặt tươi tỉnh hơn một chút. Chút nữa ông ta sẽ tới. Khoảng mười mấy phút sau, Đào nghe có tiếng slip ngừng cùng với tiếng cười nói của hai người. Hai sĩ quan cấp tá lần lượt bước vào, cấn cười: "Đây là trung tá Lê Quý Dậu, liên đoàn trưởng liên đoàn 21, và thiếu tá Trang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 72. Còn đây là thiếu tá Đào, sĩ quan tùy viên của tướng trưởng. Mình cứ gọi nhau bằng anh em cho thân mật. Dù là biệt động quân hay bộ binh, thời chúng ta cũng là lính." Mọi người bắt tay nhau chào hỏi với nhau. Vẫn mở đầu: "Để tiếp tục câu chuyện, tôi xin mời Đào nói về kế hoạch của tướng trưởng." Tướng trưởng và bộ tham mưu quân khu 1 đặt tên cho cuộc hành quân giải phóng miền Bắc là Sinh Nam Tử Bắc. Bốn sĩ quan biệt động quân nhìn nhau. Sau đó chúng ta dậu liên đoàn trưởng liên đoàn 21 gật gù: "Sinh Nam Tử Bắc, tôi ưng cái tên này lắm." Trang, tiểu đoàn trưởng 72, người sĩ quan trẻ tuổi cười ha hả: "Tụi nó có Sinh Bắc Tử Nam, thời mình lấy Sinh Nam Tử Bắc là đúng sách vở rồi." Sinh Nam Tử Bắc có nghĩa là đi không có trở về. Tuấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 25 lên tiếng. Đào cười gật đầu: "Đây là một cuộc hành quân quyết tử, hay không có ngày trở về. Đúng ngày giờ ấn định, một sư đoàn bộ binh có thể là sư đoàn 22 sẽ đổ bộ lên Nghệ An và đánh chiếm thành phố Vinh, đồng thời kiểm soát phi trường để cho các phần động cơ C-130 đáp xuống lấy nhiên liệu. Sau khi lấy xăng, các C-130 sẽ xả sư đoàn nhảy dù và liên đoàn biệt cách dù xuống Hà Nội." Tướng trưởng và các sĩ quan tham mưu của ông gọi là trăm hoa đua nở trên đất Bắc. Đào mỉm cười khi thấy hai ông thiếu tá biệt động hít hà. Chỉ có Tuấn và Dậu lớn tuổi và trầm tĩnh hơn nên chỉ mỉm cười im lặng. Cuối cùng, thời gian đó, ba cánh quân, thứ nhất là biệt động quân sẽ đổ bộ lên. Nhìn Tuấn, Đào nói nhỏ: "Tôi xin anh tấm bản đồ." Trải tấm bản đồ nước Việt Nam lên bàn, Đào chỉ ngay vào địa điểm Hải Phòng. Là một trong những thành phần cốt cán, biệt động quân sẽ đổ bộ lên Hải Phòng, đoạn noi theo quốc lộ 5 tấn kích vào mặt Đông và Đông Bắc Hà Nội. Trong lúc đó, thủy quân lục chiến sư đoàn 123 và một sư đoàn tân lập sẽ đổ bộ lên vùng Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Sư đoàn 3 sẽ đánh chiếm Ninh Bình làm nút chặn, không cho cánh quân chủ lực của địch từ Thanh Hóa rút về giải vây Hà Nội. Sư đoàn 12, sư đoàn tân lập và thủy quân lục chiến sẽ chịu trách nhiệm tấn công vào Bắc Nam và Đông Nam Hà Nội. Các cánh quân đều được yểm trợ bởi thiết giáp và pháo binh. Đào ngừng lại nhìn mọi người, đang đặt ly nước lạnh trước mặt Đào, anh uống cho nó thông cổ. Đào hớp một ngụm nhỏ: "Cảm ơn anh. Tướng trưởng có nói là cuộc tấn công chớp nhoáng này phải hoàn thành trong vòng 5 ngày, nếu không các sư đoàn của nó là ở mặt Nam hay mặt Bắc sẽ rút về giải cứu cho Hà Nội." Tuấn gật gù cười: "Tôi đồng ý, phải đánh mau, đánh mạnh, chấp nhận thiệt hại để giải quyết chiến trường. Bởi vậy tướng trưởng mới chọn các đơn vị như biệt động quân dù và thủy quân lục chiến, ba mặt tấn kích cộng thêm biệt kích dù nhảy thẳng vào để bắt sống đám lãnh tụ. Bắt sống hay giết chết võ nguyên giáp, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ là quân lực miền Bắc sẽ bung vũ khí đầu hàng." Dậu có ngón tay chọc lên mặt bàn: "Làm được chuyện đó không phải dễ nghe anh. Muốn điều động ngàn ấy đơn vị, ta phải qua mặt được tụi xịa, tình báo Bắc Việt và Nga tàu." Anh Tuấn luật đúng, mà anh Dậu nói cũng không sai. Tuy nhiên muốn bắt được đám đầu sỏ Bắc Việt, ta phải có quân lực. Nếu Việt Nam Cộng Hòa tan hàng, thời ta lấy lính Tráng ở đâu để đến ra Bắc? Trang nhập cuộc bằng câu nói này. Hớp ngụm nước nữa, Đào cười nhìn Trang: "Đó là lý do tướng trưởng phái tôi lên vùng 2 gặp lại Tân Phú và Đại Tá Tấp. Biệt động quân là một trong những cánh quân chủ lực đánh vào Hà Nội." Đào mỉm cười khi liếc thấy nụ cười thích thú nở trên môi của Trang. "Không phải tôi khen tặng hay nể các anh, nhưng thành thật mà nói, thời biệt động quân vừa thiện chiến, vừa có quân số đông, hơn dù và thủy quân độc chiến. Bởi thế tướng trưởng mới nói với tôi là cuộc hành quân giải phóng miền Bắc không thành nếu thiếu sự hiện diện của biệt động quân. Vùng 1 có các liên đoàn 11, 12, 14, 15. Vùng 2 có các liên đoàn 21, 22, 23, 24, 25. Vùng 3 có các liên đoàn 31, 32, 33. Ngoài ra còn có các liên đoàn tổng chỉ huy như 4, 6, 7 và 8. Nếu bảo toàn được lực lượng của 45 tiểu đoàn biệt động quân cộng thêm sư đoàn dù và thủy quân lục chiến, ta có thể đánh tan các sư đoàn đang trú đóng ở miền Bắc của cộng quân." Dừng lại hâm ngủ nước, Đào tiếp giọng hỏi hai ông liên đoàn trưởng: "Nếu có lệnh triệt thoái khỏi vùng 2, thời các anh phải làm sao?" Hai ông liên đoàn trưởng biệt động quân mà người nào lon lá cũng đều được gắn từ mặt trận. có ít nhất 15 năm quân vụ và kinh nghiệm đánh giặc đầy mình, là im lìm trước câu hỏi của Đạt. Không phải họ không biết trả lời, nhưng vì câu hỏi bất ngờ và lại họ chưa bao giờ nghĩ đến nên do dự chưa chịu trả lời. Cuối cùng Tuấn lên tiếng: nếu Bộ Tổng Tham mưu đã có lệnh triệt thoái khỏi vùng 2 thì chúng ta phải tuân hành. Trả lời xong, Tuấn nhìn Đào và cấp, bắt gặp người sĩ quan tùy viên của tướng trưởng đang nhìn mình mỉm cười. Dĩ nhiên là chúng ta phải thi hành. Các anh là dân đánh giặc cho nên cũng biết rút lui là việc khó khăn nhất của người chỉ huy. Đăng, sĩ quan hành quân của liên đoàn 25 gật gù. Còn hai ông liên đoàn trưởng im lặng. Quốc lộ 14, 19, 21 đều bị tụi nó kiểm soát. Thời các anh theo đường nào để về Bình Định, Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Nha Trang? Từ Kon Tum, Pleiku về các thị trấn miền Duyên Hải xa mấy trăm cây số. Mà cầu sông Ba đã bị phá hủy cho nên không thể dùng quân xa để di chuyển. Và lại dùng xe các anh sẽ làm mồi cho pháo, cho chiến xa và các nút trận của địch. Làm thế nào để các anh rút năm liên đoàn về Tuy Hòa mà không bị tổn thất nặng nề? Hai liên đoàn trưởng, một tiểu đoàn trưởng và một ông sĩ quan hành quân đều im lìm suy nghĩ. Họ thấy ngay cái thế nguy của mình. Đành rằng trong thế kẹt họ có thể mở đường máu để rút lui, nhưng như thế là chấp nhận thiệt hại, là phải hy sinh mạng sống của binh sĩ và của chính mình. Đó là điều họ không muốn. Theo anh, tôi cộng sản biết ta sẽ bỏ vùng một. Đăng lên tiếng hỏi Đạt. Vị sĩ quan tùy viên của tướng trưởng gật đầu. Theo ý kiến của tôi, thời Bắc Việt biết ta sẽ rút bỏ cao nguyên. Rút bỏ vùng 1 và vùng 2 là do ý kiến của ông Thiệu hoặc ông ta làm theo lời Mỹ. Các anh cũng biết là gián điệp của tụi nó nằm đầy trong Dinh Độc Lập, trong Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu nữa. Hoặc giả người Mỹ cũng có thể thông báo cho Bắc Việt biết ý định bỏ miền Nam của họ. Dù với bất cứ lý do nào, thời vùng 1 và 2 sẽ bị rút bỏ rồi, có thể kéo theo sự sụp đổ của vùng 3 và toàn thể miền Nam của chúng ta. Đây là cơ hội tốt cho Bắc Việt đánh tan các sư đoàn tinh nhuệ của ta. Trang góp chuyện: cái khó của bọn ta là phải thi hành lệnh của cấp chỉ huy, đồng thời phải tránh bị tổn thất. Mở đường máu rút lui mà không chạm địch thời không được. Thế anh có đọc chuyện Tam Quốc không? Đào hỏi trong lúc nhìn Tuấn. Không những vì liên đoàn trưởng liên đoàn 25 và cả ba người kia đều nhìn Đào khi nghe câu hỏi lạc đề này. Họ đang bàn tính chuyện rút lui hoặc đánh nhau với cộng sản. Thời ăn nhặt dọc dây dưa gì với thời Tam Quốc xưa như trái đất? Tuấn do dự chưa kịp trả lời, giọng nói gọn: tôi có đọc, nhưng mà nếu có đọc chắc anh còn nhớ câu minh tu san đạo ám độ trần thương. Ta có thể bắt chước cách thức của Khổng Minh trong việc bảo toàn lực lượng của các liên đoàn biệt động quân khi triệt thoái khỏi cao nguyên. Từ Pleiku chỉ có một con đường duy nhất về Quy Nhơn là quốc lộ 19. Việt Cộng biết ta sẽ giúp theo con đường này. Tôi hiểu. Tuấn và Dậu cùng lên tiếng. Rồi Dậu nhìn Tuấn: anh nói trước đi. Cười chúng chiếm, Tuấn thấp giọng: tụi nó biết ta sẽ đi theo quốc lộ 19 nhưng dàn binh chờ sẵn. Ta giả vờ đi nhưng sau đó kiếm ngã khác, đó là minh tu san đạo ám độ trần thương. Tuấn cười ha ha. Sau khi nói xong, Dậu mỉm cười nhìn mọi người nhưng giọng nói lại nghiêm nghị: điều khó là ngã nào để ta ám độ đây? Ngừng lại giây lát vì liên đoàn trưởng liên đoàn 21 từ từ tiếp. Từ Pleiku về Tuy Hòa có nhiều đường nhỏ nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Đi làng quạng là đụng tụi nó liền, mà đụng là bể. Đào lên tiếng: chuyện triệt thoái về Tuy Hòa tôi đã để các anh lo. Điều quan trọng là các anh nên giữ liên lạc với Bộ Tư lệnh vùng 1 để khi nào các anh tới Tuy Hòa sẽ bắt tàu hải quân đón các anh về Phú Quốc hay Cần Thơ để đợi tới giờ xuất quân ra Bắc. Năm liên đoàn của vùng 2 cộng thêm 3 liên đoàn của vùng 1 và mấy liên đoàn của vùng 3, thời ít nhất ta cũng có một đội mới tương đương với 2 sư đoàn.
Tóc em còn có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lâm tuổi ra đi, dẫm đứa nghe tin chẳng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng, để mẹ con tương lai. con bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường xưa con đó tâm liệu vần gió ru buồn. Bận hành cuốn nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Giọng em có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dẫm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mệt chân thân để mẹ con tương lai. Chân thương.